Hoài Túc đặt đũa xuống. Đó là quỹ của chúng con. Phần nào của ai, chúng con tự tính. Cha biết con không đòi. Vì con không đòi nên nhà này càng phải có cách. Tôi nhìn con số trong sổ. Đủ trả gần hết phần của Hoài Túc và đặt cọc một căn nhỏ. Một con đường rẻ khác lại xuất hiện đúng khi chân tôi mỏi. Tống Đức Khang gõ ngón tay lên bàn. Quầy còn hợp đồng thuê 3 tháng. Bỏ thì mất hết cọc. Chí Duy kiếm được việc giao hàng buổi chiều. Chỉ thiếu người giữ buổi sáng. Hoài Túc làm chiều đêm. Nếu vào giúp 3 tháng, cha sẽ trả khoản bảo lãnh ngay. Người nhà đỡ nhau, quầy giữ được, tiền cũng về. Tôi không nhìn chồng. Ca của con bắt đầu 2 giờ chiều. Hoài Túc nói. Con cần ngủ ban ngày. Chỉ từ 6 đến 10. Trẻ chịu khó một thời gian. Sau này quầy đứng lại, em nó trả công. Chí Duy ngồi phía đối diện, miệng mở ra rồi đóng lại. Nó không vui với phương án ấy, nhưng cũng không từ chối. Tôi chen vào, để chúng con bàn. Hoài Túc quay sang tôi. Anh chưa nhận, em chỉ nói sẽ bàn. Vậy đừng để cha hiểu là có thể. Tống Đức Khang nhíu mày. Cha đâu ép. Cha đưa cách cả nhà cùng ít thiệt. Không ai ép. Họ chỉ làm cho lời từ chối đắt hơn tất cả lời đồng ý. Trên đường về, Hoài Túc đi trước tôi nửa bước. Hơi nóng từ mặt đường hắt lên. Không có một cơn gió. Tôi kể về 5 buổi sáng trên lịch phục hồi. Anh dừng dưới bóng một biển quảng cáo. Em đã đồng ý chưa? Em nói thu xếp được vài buổi. Bao nhiêu? Chưa biết. Gửi lịch cho anh. Tôi về. Anh nhìn màn hình rất lâu. Mẹ điền tên em trước. Cha đang cần người. Anh hỏi ai điền. Này, anh cất điện thoại. Anh sẽ sửa phần nhà anh. Căn hộ thì sao? Chưa quyết. Chúng ta còn 12 ngày. Vẫn chưa quyết. Chiều hôm ấy, tôi theo anh đến nhà cha mẹ. Hoài Túc trải lịch lên bàn. Vệ Như Tịnh đang chia thuốc vào hộp theo ngày. Vệ Quang Nghiêm tập co chân trên băng tập. Anh dùng bút gạch tên tôi khỏi cả 5 ô. Mẹ anh ngẩng lên. Con làm gì vậy? Giao Quỳnh chưa nhận. Nó bảo thu xếp được. Thu xếp được không phải là mẹ được điền 5 buổi. Vậy ai đưa cha con đi? Mẹ gọi xe một mình không đỡ ông ấy lên được. Con ngủ đến trưa.